Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Ngày hôm nay thì chúng ta không than phiền gì về thời tiết cả, nhưng có vẻ như Tổng thống Trump nhà ta đang đặt ra một câu hỏi rằng năm Mậu Tuất này có phải là năm tuổi hay là sao quả tạ đè ổng hay không, mà bây giờ vụ nào cũng có thấy nhắc đến ông Trump, cái gì cũng Trump hết đó cô Thu Nga.
Nhưng mà cô Thu Nga đó thì nói là cô không có khiếu nại về thời tiết, nhưng mà cô vẫn nói rằng đó là thời tiết thì đẹp nhưng mà vẫn bị cái mũi sút xít phải không gì?
Đúng rồi, cái mũi sút xít vô cùng, giống như ngày hôm qua chúng tôi lần đầu tiên được tham dự gọi là Red Corvette, một cái phim mới sắp ra. Đó là nói về Đức Chúa Giêsu, và trong cái mùa mà Easter này thì họ làm một cái phim rất là hay về tông đồ Paul cũng như là Luke. Thì chúng tôi đứng ở ngoài cái downtown, cái chỗ mà Portland, ở chỗ ở một cái mall và một cái rạp chiếu bóng. Thì ở đây các nghĩa là nhân vật VIP, những nhân vật mà gọi là movie star nổi tiếng ở trong cuốn phim đó. Và cái người mà đóng phim, đóng cái vai Luke là trước đây đã đóng phim Chúa Giêsu. Thì Red Carpet có nghĩa là những người tài tử đó và những cái người mà đóng trong cái phim đó và những đạo diễn, những người producer đã đến đó để cho các phóng viên truyền hình phỏng vấn. Thì có cô Tố Uyên, cô đã từ ở bên SBTN Headquarters, cô qua đây cô phỏng vấn. Nhưng mà nói chung lại đó thì trời gió ơi là gió. Ngày hôm qua đứng ra, nếu mà đứng thêm một chút xíu nữa thì có lẽ là bao nhiêu bông phấn ở chung quanh đó là nó bay vào mũi hết. Vì vậy cho nên là cái mùa này thì cũng là cái mùa nó mát, nhưng mà phấn ở ngoài nó bay vào. Tại vì quý vị thấy là đi ngang nhà nào, đi ngang cái vườn nào, đi ngang một cái khu rừng nào cũng thấy bông đầy hết. Vì vậy cho nên có lẽ là bông nó cũng bay vào trong mũi của ông Donald Trump. Cho nên bây giờ tại vì vậy mà ông lại chúc mừng ông Vladimir Putin về cái việc mà ông tái đắc cử. Cho nên bây giờ đó ông cũng bị là người ta cho rằng tại sao mà ông lại gửi thơ chúc mừng ông Putin. Vì vậy cho nên là ông này ông làm cái gì thì cũng bị người ta chỉ trích hết. Và ông đáng lẽ phải tỏ ra cái lập trường cứng rắn hơn đối với Nga. Và chứ tại sao ông lại nói như thế? Và ông Putin này chúng ta cũng biết là ông giành chiến thắng áp đảo trong cái cuộc bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật, kéo dài thời gian cầm quyền của ông ở đất nước rộng lớn nhất thế giới thêm 6 năm nữa, vào lúc mà cái mối quan hệ ngoại giao của ông với lại Tây Phương đang theo cái hướng mà thù địch. Và cái việc mà ông tổng thống của mình chúc mừng thì gây ra cái tranh cãi về cái cuộc chạy đua vũ trang. Thì ông Trump nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai có được bất cứ thứ gì, thậm chí gần tới những thứ mà chúng tôi có, tức là cái gì Mỹ cũng nhất đó. Thì ông cũng nói đúng thôi. Và chính quyền của tổng thống Donald Trump trước cái cáo buộc bằng Nga xâm nhập cái lưới điện vào của Mỹ và chấp thuận những cái biện pháp chế tài đầu tiên nhắm vào các thực thể và cũng như là những cá nhân của Nga vì cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ năm 2016 thì vẫn đang tiếp diễn. Và Mỹ đã cùng với Anh, Pháp, Đức lên tiếng đòi hỏi Nga giải thích về cái vụ tấn công bằng chất độc thần kinh cấp quân đội lên trên đất Anh nhắm vào một cựu điệp viên người Nga. Ông Trump thì cũng bị phiền phức, mà ông Putin thì cũng vậy thế thôi, Văn Hưng ạ.
Vâng, đúng như vậy. Ông Putin thì kể như là ông sẽ làm tổng thống hoặc là nhà lãnh đạo của nước Nga muôn năm, mà bởi vì ông đã được 4 nhiệm kỳ như vậy, mình tính ra là 20 mấy năm. Còn riêng ông Tập Cận Bình thì bây giờ có thể sẽ là chủ tịch muôn năm. Và Tổng thống Trump thì ông nói rằng là có một ngày nào đó nước Mỹ cũng sẽ có một vị tổng thống làm tổng thống muôn năm như thế. Nhưng mà ông Trump thì hiện nay cũng đang có những cái rắc rối, nhất là về cái vấn đề phụ nữ. Cho tới ngày hôm nay thì ít nhất là còn 3 phụ nữ cũng đã lên tiếng để mà gọi tố cáo Tổng thống Trump đã có những cái liên hệ tình ái không có đứng đắn với họ. trước hết là một cựu người mẫu cho Playboy, tức là cái tờ báo khiêu dâm đăng những hình phụ nữ không có mặc quần áo. Thì bà này nói rằng là bà đã có những cái liên hệ với lại Tổng thống Trump vào những cái năm 2006 và đã nộp đơn kiện tại tiểu bang California vào ngày hôm qua. Cũng có những cái thỏa thuận nói rằng là bà cần yêu cầu là tòa xóa bỏ về những cái quy ước, những cái quy định thỏa thuận là phải giữ im lặng về những cái sự liên hệ ái tình với lại Tổng thống Trump. Một vị thẩm phán khác ở bên New York City cũng ra phán quyết loại bỏ về cái vụ kiện của cũng một người cũng từng đóng trong cái hàng loạt phim gọi là The Apprentice. Thì bà này cũng cáo buộc là Tổng thống Trump đã có những cái liên hệ tình ái không hợp với lại cái coi như là bà chưa có ưng ý. Còn riêng cái cô đào đóng phim khiêu dâm là Stormy Daniels thì qua cái lời luật sư của bà này hiện nay vẫn tiếp tục vận động với lại báo chí chống lại Tổng thống Trump về cái thỏa ước gọi là giữ im lặng mà bà đã ký chỉ vài ngày trước cái cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, là bà không có được quyền bàn thảo hay là nói ra hoặc là tiết lộ về những cái sự liên hệ này. Ông Trump thì luôn luôn là cãi rằng là tất cả ba người phụ nữ này đều là những cái kẻ gian dối và bịa đặt. Thì đã có hơn tất cả là hơn một chục phụ nữ kể từ cái cuộc vận động tranh cử năm 2016 cho tới nay là họ tố cáo nói rằng là Tổng thống Trump đã quấy nhiễu tình dục đối với họ. Thì trong cái trường hợp của cô đào ở Playboy đó là Karen McGonigal, thì cô này đã nộp đơn tại Los Angeles vào ngày hôm qua lên tới tòa tối cao ở cái tiểu bang này chống lại cái American Media Incorporation, là bởi vì cái công ty truyền thông này đã trả tiền cho bà 150.000 trong cái cuộc vận động tranh cử của năm 2016 ở cái thời gian đó. Và cái vụ kiện này còn cáo buộc là McGonigal đã trả tiền để mà bà được quyền nói về cái câu chuyện tình ái đó, nhưng mà phía bên truyền thông American Media lại không có đăng cái đoạn này và cũng cho biết được rằng đó là chính luật sư của Tổng thống Trump là ông Michael Cohen cũng đã bí mật liên lạc với lại American Media để không có phát cái đoạn phỏng vấn với lại cô đào Daniel McDonald, Dan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và đây chỉ là ba người phụ nữ mới nhất liên quan đến những bê bối tình ái của ông Trump mà thôi. Và chắc chắn trong thời gian tới cũng sẽ có thêm một số người phụ nữ khác lên tiếng yêu cầu này nọ kia. Và như anh Quang Hưng trình bày là người mẫu Playboy Karen McDougal và còn ngôi sao của phim Người Lớn là Stormy Daniels thì trong thời gian trước chúng tôi cũng có nói. Thì vụ kiện này thì cô luật sư của cô Daniel đã nói rằng là luật sư của ông Trump là ông Michael Cohen đã trả 130.000 để yêu cầu thân chủ là cô đào Stormy Daniels phải giữ im lặng về những mối quan hệ tình ái giữa ông Trump và cô này. Và sau đó thì cô này đã cho biết rằng là bởi vì thỏa thuận này được ký giữa cô và luật sư Cohen chứ không phải là với ông Trump, nên vì thế cô yêu cầu phải bãi bỏ ngay cái thỏa thuận kể trên. Và một phiên tòa sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 7 tới đây để quyết định xem liệu thỏa thuận với giữa ngôi sao Người Lớn này và luật sư Cohen có được bãi bỏ hay không. Và một nhân vật khác liên quan đến vụ bê bối này đó là ngôi sao truyền hình thực tế Summer Zavos. Thì trong ngày hôm qua, một thẩm phán tại New York đã bác đơn của nhóm luật sư ủng hộ cho ông Trump về vụ việc là chặn đơn kiện của một cựu thí sinh của chương trình truyền hình thực tế là bà Summer Zavos, bây giờ đã 41 tuổi, người từng cáo buộc đã bị ông Trump quấy rối tình dục khi tham gia chương trình Apprentice vào năm 2007. Điều này là đồng nghĩa với việc sắp tới ông Trump sẽ phải đối mặt với một vụ kiện nữa do bà Zavos đệ đơn. Vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, bà này đã từng lên tiếng về việc bị ông Trump hôn và sờ mó hai lần, nhưng khi đó ông Trump đã phủ nhận tất cả. Và những cái thời gian để các cáo buộc quấy rối đó đã quá hạn, do đó bà này cùng với luật sư đã thử một cách khác để mà tiếp cận theo cách tiếp cận pháp lý, đó là kiện ông Trump tội phỉ báng. Vụ kiện được đệ trình hồi tháng 1 năm ngoái, cáo buộc ông Trump đã làm tổn hại danh tiếng của bà này khi gọi bà Zervos là một kẻ dối trá. Các luật sư của ông Trump đã đề nghị bác bỏ vụ kiện với lập luận rằng tổng thống có quyền miễn trừ các vụ kiện như vậy tại tòa án. Tuy nhiên, theo như thẩm phán Jennifer Stecher, người đứng về phía bà Zervos, trích lại vụ kiện của cựu tổng thống Bill Clinton trong thập niên 90 và tuyên bố rằng thượng tôn pháp luật thì tổng thống cũng không được quyền miễn trừ. Bà cho phép các luật sư của ông Trump có 10 ngày để trả lời các vụ kiện kể từ khi nhận được thông báo này. Theo CNN thì một điều trùng hợp là các vụ quấy rối tình dục cũng như những bê bối tình ái, theo lời của ba người phụ nữ kể trên, đều từng xảy ra tại khách sạn Beverly Hills, nơi được ông Trump rất ưa thích trong mỗi kỳ đi nghỉ khi mà mỗi lần ông này tới Los Angeles. Thì bây giờ tất cả những cái bê bối lâu trong quá khứ lâu lắm rồi cũng sẽ được lôi ra, và bây giờ ông Trump chắc là không những mà nghẹt mũi mà còn luôn cả mất tóc luôn, tại vì vò đầu bứt tóc đó cô Thu Nga.
Đúng vậy, ông phải vò đầu bứt tóc. Thì một lần nữa ông đã kích những cái cáo buộc của cái cô này tại cuộc họp báo tại Vườn Hồng tháng 10 năm ngoái, thì ông cũng đã nói như vậy rồi. Và bây giờ thì ông nói tất cả những gì mà ông có thể nói là chuyện đó hoàn toàn giả tạo, hoàn toàn bịa đặt và thật là ô nhục. Và ông nói là chuyện đó xảy ra ở trong thế giới chính trị là chuyện thường xuyên, chuyện thường mà họ cứ đem ra họ nói mãi. Nhưng mà ông Trump bây giờ cũng phải đang là tìm cách làm sao mà cho để mà gặp gỡ ông Kim Jong-un này như thế nào. Và cái việc mà ông gặp gỡ ông Kim Jong-un coi bộ là người ta cũng bàn tán dữ lắm. Nhưng mà dân Nam Hàn thì họ lạc quan về cái cuộc gặp thượng đỉnh này. Và họ càng ngày càng tỏ ra lạc quan hơn về cái triển vọng hòa bình sau khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ngạc nhiên khi ông đồng ý gặp lãnh tụ Kim Jong-un để mà giải quyết về cái vụ bế tắc liên quan tới cái vấn đề nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên. Và chi tiết về cuộc thăm dò thực hiện gần đây cho thấy là tỷ lệ có rất là nhiều người tán thành những cái nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành. Và người dân trên các đường phố của thủ đô Seoul thì đã tỏ vẻ hy vọng về cuộc đàm phán nguyên tử sắp tới. Và bà Dư là bà Jen Sun-yi là một cư dân của Seoul nói rằng không ai thích chiến tranh, và người Triều Tiên hay người dân ở đây hay các nước láng giềng cũng vậy. Và bà nghĩ rằng cuộc đàm phán này có ảnh hưởng tới hòa bình. Và có hơn 70% những người tham gia cuộc thăm dò dư luận gần đây tại Nam Hàn tán thành cuộc gặp gỡ thượng đỉnh dự định sẽ diễn ra giữa lãnh tụ Kim Jong-un với lại Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in vào tháng 4 và giữa ông Kim Jong-un với Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 5 tới đây. Và đầu năm nay thì Triều Tiên đã mở cánh cửa cơ hội cho cuộc đàm phán giải trừ nguyên tử bằng cách là đình lại những cái cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa và tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang ở Nam Hàn. Và ngay sau đó thì lãnh tụ Triều Tiên đã nói với một đặc phái viên Nam Hàn rằng ông sẵn sàng tham gia những cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, hơn 60% người Nam Hàn trả lời câu hỏi ở trong cuộc thăm dò là có cái thái độ hoài nghi, không chắc là Bắc Hàn sẽ tuân theo những cái điều khoản trong cái khoản mà thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Thành ra ông này ông nói thì có thể là ông nói một đường mà ông làm một ngã, thì chúng ta phải chờ xem thôi Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Sáng sớm ngày hôm nay thì phía bên Nam Hàn họ cũng có nói là có thể có những cái thương thảo đối với lại Bắc Hàn vào tuần tới, để mà đưa ra những cái thông tin chi tiết làm sao có thể sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh. Thì văn phòng của Tổng thống Nam Hàn sáng ngày hôm nay nói rằng là cái cuộc họp sơ khởi ngay tại biên giới vào ngày 29 tháng 3 sắp tới đây để mà xác định là chính xác cái ngày nào là cái ngày mà họ có thể tổ chức cái họp thượng đỉnh đây. Vào đầu tháng này thì phía bên cả hai Bắc và Nam Triều Tiên họ cũng đồng ý là sẽ tổ chức một cuộc họp như thế vào hạ tuần tháng 4 ngay tại làng Bàn Môn Điếm ở biên giới của Bắc và Nam Hàn. Phía bên giới chính phủ của Nam Hàn thì họ có nói là Bắc Triều Tiên cũng đã đề nghị là sẽ có một cái buổi gặp mặt giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Và chính Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng đồng ý là sẽ gặp ông Kim Jong-un vào cuối tháng 5 sắp tới đây. Nhưng mà người ta hiện vẫn chưa có rõ là cái cuộc họp này sẽ được tổ chức chính xác vào ngày nào và ở chỗ nào. Chúng tôi muốn cập nhật thêm về cái bản tin có liên quan đến cái kẻ đánh bom ở bên Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas, đã tự sát bằng một cái quả bom của chính hắn. Nhưng mà người ta vẫn sợ rằng đó là hiện nay ở bên ngoài vẫn còn những cái kiện hàng có chứa bom, bởi vì người ta không có rõ là nghi phạm đã gửi ra bao nhiêu cái kiện hàng có gài bom như thế trước khi mà hắn qua đời. Thì nghi phạm trong cái vụ đánh bom hàng loạt như vậy đã gây một cái nỗi sợ hãi cho người dân sống tại Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas, và ngay những cái thành phố ở trong tiểu bang Texas nữa. Sáng sớm ngày hôm nay thì chính hắn đã tự sát bằng cái quả bom của hắn rồi, trong cái lúc mà các nhân viên cảnh sát bao vây tên này. Các giới chức thẩm quyền nói rằng là họ vẫn hoài nghi là còn những cái quả bom đang ở bên ngoài và đang trên đường đến những cái mục tiêu mà hắn đã định ra. Thì các giới chức khi mà bao vây nghi phạm chỉ trong vòng 24 cho tới 36 tiếng đồng hồ, khi mà họ phát giác ra là cái chiếc xe của tên này đang đậu trong một cái hotel ngay trên xa lộ 35 vùng ngoại ô của thành phố Round Rock. Thì theo như là cảnh sát trưởng của thành phố Austin, ông Brian Manley, đã nói trong một cuộc họp báo vào sáng ngày hôm nay, thì họ chờ đợi ở bên trong cái lúc mà những cái chiếc xe bọc thép của chính phủ đến, thì họ cũng tiến dần đến, nhưng mà khi mà xe không tới được, chưa tới kịp tới, thì họ cũng phải đến bao vây cái chiếc xe đó. Và khi mà các thành viên của nhóm SWAT họ tiến gần đến cái chiếc xe, thì nghi phạm là hắn có thể thấy là mình không thể thoát được nên đã buộc bà phát nổ. Tuy nhiên, có một cái điều duy nhất mà vẫn còn nằm trong bí mật là nghi phạm 24 tuổi người da trắng này, hắn có cái động lực nào, tại sao hắn lại gửi những cái quả bom ra như vậy, thì giới hữu trách vẫn chưa tìm ra được cái câu trả lời. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và để cập nhật thêm những cái chi tiết khác đó, thì theo như tờ báo Người Việt đăng tin đó, thì thật ra trong tối ngày hôm qua có một cái vụ nổ nữa, nhưng mà không phải là liên quan đến những cái vụ đánh bom liên hoàn này, và cái vụ nổ đó ở tại tiệm Goodwill, và cũng được các giới chức xác nhận là do một cái gói đồ nhưng mà không có liên quan đến vụ nổ. Thì đúng như anh Quang Hưng đã nói, thì sau khi đã xảy ra 4 vụ đánh bom ở Austin thì các giới chức điều tra rất hoang mang, và người dân tại thủ phủ Austin thì cứ ngỡ rằng khu vực này đang bị sự ảnh hưởng của khủng bố và lo sợ mình sẽ là người kế tiếp. Thì các vụ đánh bom này đã giết chết 2 người và làm bị thương 5 người, và trong 19 ngày vừa qua người dân tại Austin rất là lo sợ. Tờ AP trích lời cảnh sát cho biết nghi can là một người đàn ông da trắng 24 tuổi, và cảnh sát từ chối tiết lộ danh tánh cũng như là tiết lộ nguyên nhân tại sao người này lại thực hiện các vụ nổ bom. Theo đài CNN thì cảnh sát được mật báo về một nhân vật khả nghi, và các nhân viên công lực đã dùng hệ thống theo dõi GPS để truy lùng chiếc xe của nghi can. Và như anh Quang Hưng nói thì họ ở chiếc xe này ngừng ở khu vực Round Rock ở phía bắc của Austin. Và khi mà cảnh sát đợi ở bên ngoài thì chiếc xe này rời khỏi khách sạn và sau đó tấp vào lề đường. Thì cảnh sát cũng bám theo, và đội SWAT team khi mà tiến gần đến đó thì nghi can đã cho kích nổ quả bom và tự kết liễu đời mình, làm một cảnh sát bị thương. Và theo như cảnh sát trưởng Brian Manley nói với đài CNN rằng là nghi can là người chịu trách nhiệm chính trong các vụ nổ bom ở Austin. Và đỉnh điểm của 3 tuần lễ sống trong nỗi lo sợ của cộng đồng Austin đã chấm dứt. Và ông cũng kêu gọi người dân, nếu mà có những cái thông tin gì nữa thì hãy gọi ngay cho cảnh sát của Austin hoặc là sở cảnh sát 911 để cung cấp các thông tin. Thì sở cảnh sát cũng như là trước đó chính quyền đã treo giải thưởng đến 115.000 Mỹ Kim cho ai cung cấp được thông tin để bắt giữ nghi can. Và họ cũng cho rằng là kể từ hôm 12 tháng 3 đến ngày hôm qua thì họ nhận được tổng cộng là 1.257 cú điện thoại để báo cáo về các kiện hàng đáng nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ đó thì rõ ràng người dân đã thở phào nhẹ nhõm khi mà không còn lo sợ nữa. Nhưng chắc chắn cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp diễn để tìm kiếm những cái chứng cứ hoặc là những cái thông tin liên quan đến cuộc sống của hung thủ cũng như nơi cư ngụ và những mối liên hệ xung quanh, để tìm hiểu xem tại sao tên này, một người da trắng, và còn rất trẻ lại thực hiện hàng loạt những vụ nổ bom như vậy, mà không những nhắm đến người da màu, người Mã và cũng luôn cả người da trắng nữa đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, khi mà nó mà anh ta mà tự sát như vậy thì nó nhẹ đi một mối, hy vọng rằng không có những cái copycat mà làm cái chuyện đó. Còn cái tin mới về cái về ở bên về cái vụ mà chúng ta cũng nhớ ở bên Florida đó, thì bây giờ một thẩm phán Mỹ đã ra mức bảo lãnh tại ngoại hầu tra thật là cao bất thường đối với người anh của tay súng Nicolas Cruz đã tấn công trường học ở Portland ở tiểu bang Florida về cái tội xâm nhập vào trường học này. Và những công tố viên cho hay là cái tên này là Sarah G. Cruz bị bắt giam vì tên này còn đã đi lảng vảng chung quanh trường học và khủng bố các học sinh bằng cái việc là khoe khoang rằng hết sức ngưỡng mộ em trai và giờ đây em trai của mình đã nổi tiếng như thế nào trong cái vụ xả súng này. Thiệt là dễ sợ. Và cái thẩm phán của Florida đã ra lệnh nếu mà được bảo lãnh tại ngoại hầu tra thì Sartori Cruz này phải mang thiết bị định vị tức là GPS ở cái mắt cá và phải tránh xa cái ngôi trường nơi xảy ra cái vụ xả súng và không được liên lạc với em trai Nicolas Cruz nghi phạm cái vụ tấn công. Và Nicolas Cruz đang đối mặt với án tử hình với cái cáo buộc là dùng súng trường để giết chết 17 người tại trường học ở bên Dulles hồi tháng 2 năm nay. Và như vậy cái tên thằng anh này cũng thuộc loại là vừa điên mà vừa khùng, lại đi khoe khoang như vậy cho nên là bị bắt là phải rồi. Thì ở đây cái vụ mà nổ súng tại các trường học nó đã xảy ra quá nhiều, cho nên bây giờ đã người ta báo động rồi, người ta tìm đủ mọi cách hết. Nhưng mà vừa rồi thì cái tay súng trường cái tay súng mà hôm qua hình như là Quang Hưng có điểm qua hay là Khu Nguyên có điểm qua đó ở Maryland đó, thì tên này đã chết sau khi đấu súng với cảnh sát khi mà đi vào trường học. Tại sao họ đi vào trường học thì đó là một cái điều mà người ta cho rằng bị các em học sinh nó không có, nó còn nhỏ tuổi, nó không có phản ứng và nó không có biết làm sao, nó có vẻ là rất là tội nghiệp. Tại vì đối với người lớn thì người ta biết cách đối phó, con nít thì nó đâu có chống cự lại được, phải không Quang Hưng và Khôi Nguyên?
Vâng, đúng như vậy. Ở bên một số những cái học khu ở bên Dallas, gần với Dallas đây trong tiểu bang Texas, thì bây giờ họ cũng đã bắt đầu áp dụng cái quy định, cái chính sách mới đó là có thể sẽ trang bị súng cho các thầy cô giáo. Nhưng mà các thầy cô giáo này cũng cần phải có được sự huấn luyện, phải trải qua cái lớp học để mà có thể biết được rằng là mình có cái khả năng để bảo vệ cho trẻ em. Và chúng tôi cũng có một cái bản tin nhỏ lát tới đây trong phần nhật báo truyền thanh nói về một cái học khu mà họ cũng đã bắt đầu áp dụng cái chính sách này, tức là cho các thầy cô giáo ở trong trường đó được quyền mang súng để mà để bảo vệ cho các trẻ em của như là học trò của họ trong những cái trường hợp mà nổ súng, giống như là chúng ta đã từng thấy trong những cái vụ xảy ra gần đây gây cho tử thương rất là nhiều trẻ em như vậy. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và nếu những người nào ủng hộ cho cái việc cung cấp súng cho những giáo viên hoặc giới chức của trường để bảo vệ cái sự an ninh cho các em mà giáo viên này phải được huấn luyện đó, thì có lẽ họ sẽ vui mừng. Tại vì cái vụ nổ súng tại Maryland trong buổi sáng ngày hôm qua thì hung thủ là một học sinh 17 tuổi đã bị bắn chết bởi một nhân viên an ninh của nhà trường có trang bị vũ khí. Thì rõ ràng đối với những người ủng hộ thì cho rằng là khi mà một vụ nổ súng xảy ra, nếu ít nhất có một người trong trường có súng thì khi đó có thể hạn chế những cái mức thương vong không đáng có đó. Thì rõ ràng ai cũng có lý do của mình. Nhưng mà liên quan đến vấn đề súng ống thì thật sự đây là vấn đề muôn thuở. Khi mà tu chính án thứ hai của Hoa Kỳ đã đưa ra cho phép người dân được sở hữu vũ khí để bảo vệ mình, nên vì thế dựa vào cái điều này mà nhiều người cho rằng là họ có quyền. Tuy nhiên với những cái vụ nổ súng hàng loạt như trong thời gian vừa qua thì câu hỏi được đặt ra là liệu có nên siết chặt hoặc hạn chế việc sở hữu súng hay không. Nhưng đến đây thì không thể nào mà có thể hồi kết được hết. Nhưng mà con cá của cô Thu Nga thì chắc chắn kêu là kết thúc đi cô Thu Nga.
Đúng rồi, đây là chuyện dài, đâu có kết thúc lẹ được. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga giờ rồi xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày bản lề thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình sau bản lề.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc quý vị một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.